Thiền học nhập môn. Tác giả Daisetsu Taitaro Suzuki. Dịch giả Hoa ngữ Lâm Hoàng Đào. Dịch giả Việt ngữ Từ Vi. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Tựa: Thiền học nhập môn là tác phẩm tập hợp những bài viết đã được đăng trong tạp chí Tâm Đông Phương New East do Robertson Scott chủ biên. Đây là tạp chí được phát hành ở Nhật Bản vào năm 1914, khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất đang xảy ra. Lúc đó, ban biên tập có đề nghị tôi tập hợp những bài này rồi in thành sách, nhưng tôi lại phớt lờ đi. Sau đó, những bài viết này trở thành tài liệu để cho tôi viết tập 1 bộ Thiền luận Zen Essays 1922. Vì vậy, phần nội dung có chỗ lặp lại cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng gần đây, tôi lại muốn đem những bản thảo trước kia chỉnh sửa lại rồi cho in. Bởi vì bộ thiền luận của chúng tôi đối với những người mới học thiền thì hơi khó tiếp xúc. Còn đối với bằng hữu của tôi ở nước ngoài thì thiền học nhập môn có lẽ sẽ được đón nhận nồng hậu hơn. Do đó tôi chỉnh sửa tất cả các bản thảo lần nữa, sửa lại những dụng ngữ và xuất xứ cho chính xác hơn, mặc dù còn vài chỗ hơi khó đọc, nhưng tôi vẫn giữ nguyên vì nếu sửa thì phải viết lại toàn bộ, cho nên chỉ cần nó không làm cho bạn hiểu lầm là được rồi. Đây chẳng những là sách thiền học nhập môn mà nó còn là một tác phẩm căn bản cho độc giả nghiên cứu các tác phẩm khác của tôi. Đó là một thành công của người viết. Thiền học nhập môn hoàn toàn không muốn nghiên cứu bất cứ chủ đề nào trên phương diện học thuật. Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu cuốn Sổ tay Thiền Phật giáo Manual of Zen Buddhism 1935, sắp xuất bản của tôi đến chư phương độc giả. Daisetsu Taitaro Suzuki viết tại Kamakura tháng 8 năm 1934. Chương 1. Lời nói đầu. Trong quá trình phát triển, Phật giáo đã thành tựu hình thức độc đáo mà nét đặc trưng của nó khác với Phật giáo nguyên thủy. Sự thành tựu ấy như làn sóng hùng vĩ khiến cho chúng ta có lý do để nhấn mạnh lịch sử phân chia hai giáo phái Phật giáo, tức Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Thật ra, Phật giáo Đại Thừa và các tông phái của nó đều là hình thức Phật giáo phát triển. Chúng ta cũng cần phải tìm về nguồn vị sáng lập ra giáo pháp ấy ở Ấn Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại. Hình thức phát triển Phật giáo Đại Thừa này truyền vào Trung Quốc, rồi sang Nhật Bản và lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Với những thành tựu này, chúng ta không ngại gì không quy công lao cho các bậc thánh triết Phật giáo ở Trung Quốc và Nhật Bản. Các ngài hiểu được tại sao phải đem giáo pháp để thuận theo hoàn cảnh cuộc sống biến đổi không ngừng và khát vọng tôn giáo của con người. nhưng nỗi vất vả miệt mài và tùy thuận của các ngài lại làm tăng thêm khoảng cách khác biệt giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Rốt cuộc đến nay, những tính, tướng, nổi bật ấy của Phật giáo Nguyên Thủy có thể nói đã không còn nhìn thấy trong Đạo Phật Đại Thừa nữa, ít nhất là ở bề ngoài như thế. Một trong những chủ trương quan trọng nhất của Phật giáo. Vậy là có người sẽ nói, chi phái Phật giáo này thật ra không phải là loại Phật giáo mà người bình thường có thể hiểu được. Nhưng tôi cho rằng, bất kỳ thứ gì có sinh mạng đều là thể hữu cơ, mà bản chất của thể hữu cơ tuyệt đối không bị ngưng trệ trong cùng một trạng thái tồn tại. Một hạt cây sồi, thậm chí là một cái lá xanh non của cây sồi nhỏ vừa mới bung ra khỏi vỏ, đều khác hẳn với vô số cây sồi to lớn đồ sộ cao vút trời mây. Thế nhưng trong các tướng biến đổi lại có dấu vết mang tính liên tục trường thành và tính đồng nhất rõ ràng. Do vậy, chúng ta biết một điều là cùng một gốc cây sồi nhưng có sự khác nhau qua các giai đoạn trưởng thành. Nói Phật giáo Nguyên Thủy là hạt giống vì nó đã sinh ra Phật giáo Phương Đông và còn tiếp tục phát triển. Các học giả có lẽ thích bàn về lịch sử Phật giáo, nhưng tôi không muốn chỉ nghiên cứu Phật giáo theo sự phát triển của lịch sử, mà muốn tìm về với dòng nước đầu nguồn đã làm nên tinh thần Phương Đông, rồi mới nhìn nhận nó thông qua quan điểm có tương quan mật thiết với chúng ta. Trong các tôn phái Phật giáo đã phát triển hoàn bị nhất ở Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta thấy được có một tôn phái ưu tú tuyệt vời, chủ trương được Đức Phật trực tiếp hộ trì, truyền riêng chánh pháp nhãn tạng, không đi qua kinh điển, cũng không có bất kỳ nghi thức thần bí nào. Tông phái này là một trong những chủ trương quan trọng nhất của Phật giáo, không chỉ bàn về tính trọng yếu của lịch sử và sức sống tinh thần, mà còn bàn về cách biểu thị của nó có đầy đủ tính khởi nguyên và tính gợi mở. Các học giả gọi tông phái này là Phật Tâm Tôn, như người ta quen gọi là Thiền. Thiền không giống với Thiền Na, dù rằng chữ thiền này được Trung Quốc dịch từ Phạn ngữ. Tôi sẽ giải thích sau. Xét trên nhiều phương diện thì tông phái này chẳng có gì độc đáo về mặt lịch sử tôn giáo. Riêng về mặt lý luận thì có thể nói học thuyết của phái này thuộc chủ nghĩa thần bí tư biện. Chú thích: tư biện chỉ cho phương thức tư duy khác với phương pháp kinh nghiệm nhận thức. Nó thông qua hình thức khái niệm rồi tiến hành tư duy thuần túy để nắm bắt thực tại vô hạn. Theo Triết học Đại Từ Điển, Phùng Khế chủ biên, Thượng Hải Từ Thư xuất bản xã 2010, trang 59 hết chú thích. Nhưng nói từ phương diện hình thức biểu thị và giải thích thì chỉ có đệ tử thiền môn tu hành trong thời gian dài và phải thấu rõ chỗ thâm thúy của hệ thống này mới có thể am hiểu ý chỉ rốt ráo của nó. Người không thấu suốt pháp môn này thì sẽ không lãnh hội thiền ngay trong việc đi đứng nằm ngồi hàng ngày. Thiền pháp và ngôn ngữ của tông này luôn khiến cho người ta cảm thấy quái dị, thô lỗ, thậm chí là sâu xa khó hiểu. Họ sử dụng khái niệm để hiểu thiền, cho rằng thiền vốn là nhảm nhí, đáng buồn cười, hoặc cố tình bày trò huyễn hoặc làm ra vẻ cao sâu khó lường, khiến cho kẻ phê bình ngoài cuộc không biết lối vào. Nhưng nói theo phương diện người học thiền thì Thiền giống như sự hiểu biết kỳ dị, hoàn toàn không cố tình bày ra nghi trận, mà chỉ vì ngôn ngữ của nhân loại không phải là công cụ thích hợp để biểu hiện chân lý sâu thẳm của thiền. Những chân lý ấy không phải là chủ đề để giải thích một cách logic. Chúng ta phải hiểu chúng ở nơi sâu thẳm của tâm linh. Thực ra trong những kinh nghiệm khác của nhân loại, không có bất cứ ngôn ngữ nào bình dị và dứt khoát giống thiền đến thế. Than thì đen, câu này thật đơn giản, nhưng thiền sẽ bác bỏ rằng than thì không đen, câu này cũng thật đơn giản. Nếu chúng ta xét đến cùng, thì câu sau thậm chí còn đơn giản hơn so với câu khẳng định trước.
2. Giữ vững kinh nghiệm tinh thần nội tại.
Vì vậy, trong thiền thì thể nghiệm cá nhân là quan trọng hơn cả. Người không có nền tảng thể nghiệm thì không thể hiểu được bất cứ quan niệm nào. Điều này đã cũ rích rồi. Trẻ sơ sinh không có quan niệm vì tâm trí của nó vẫn chưa phát triển đến mức có thể dùng phương thức quan niệm để kinh nghiệm bất cứ sự vật nào. Dù nó có quan niệm đi chăng nữa thì cũng rất mơ hồ, không rõ ràng, không đúng với thế giới thực tại. Do đó, nếu muốn hiểu sự vật một cách rõ ràng và có hiệu quả nhất thì phải nhờ vào sự thể nghiệm cá nhân, nhất là vấn đề liên quan đến bản thân sinh mệnh, thì sự thể nghiệm cá nhân là hoàn toàn cần thiết. Nếu không có thể nghiệm thì không thể hiểu đúng cái dụng lớn của sinh mệnh. Cơ sở của tất cả khái niệm đều là kinh nghiệm đơn giản chất phát. Thiền đặc biệt nhấn mạnh cơ sở kinh nghiệm này. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm được mắc lên giá đỡ bằng ngôn ngữ và khái niệm này bàn bạc khắp nơi trong ngữ lục thiền tông. Mặc dù giá đỡ này là công cụ hữu hiệu nhất trong việc nghiên cứu thế giới thực tại sâu thẳm, nhưng rốt cuộc nó bày ra ngôn ngữ rỗng tuếch. Nếu chúng ta coi nó là thực tướng rốt ráo thì sẽ đánh mất đi toàn bộ ý nghĩa của nó. Bản chất trí tuệ của nhân loại khiến chúng ta không dám tin kết cấu thượng tầng cho lắm. Thần bí hóa hoàn toàn không phải là mục đích của thiền. Nhưng đối với người chưa từng nhận thức rõ thực tướng sinh mệnh thì thiền quả thật là thâm áo, vi diệu. Chỉ cần xuyên qua kết cấu thượng tầng của khái niệm thì sự thâm áo vi diệu trong trí tưởng tượng của người ta sẽ tiêu tan trong nháy mắt và cùng lúc sẽ có sự khai ngộ. Vì thế, thiền luôn giữ vững kinh nghiệm tinh thần nội tại, hoàn toàn không xem trọng kinh điển, thậm chí những chú thích của các vị luận sư. Thiền không sử dụng sự thể nghiệm cá nhân để mở ra sự cân bằng giữa quyền uy và khách quan. Người học thiền cũng chủ trương lấy thiền na làm pháp môn thực chứng của sự khai ngộ. Ở Nhật Bản gọi là tọa thiền. Ở đây, tôi cần phải nêu sơ lược cách luyện tập thiền để người học thiền cầu chứng đạo, tức cơ sở thể nghiệm đã trình bày ở trước, vì đó là điểm khác biệt chính giữa thiền và chủ nghĩa thần bí theo hình thức khác. Đối với đa số những người theo chủ nghĩa thần bí thì kinh nghiệm tinh thần như thế là vấn đề rất cá nhân. Nó mang tính ngẫu nhiên, cô lập và không thể kỳ vọng được. Tín đồ Thiên Chúa giáo lấy việc cầu nguyện khổ hạnh hoặc trầm tư làm phương tiện để tiếp nhận nó. Họ cho rằng thực hiện kinh nghiệm này là sự ban ân của thần thánh. Nhưng Phật giáo hoàn toàn không cho rằng Việc này cần người đại diện siêu tự nhiên. Phương pháp tu hành của thiền rất thực tế và có hệ thống. Trong lịch sử thiền tông Trung Quốc, ngay lúc đầu đã thấy được khuynh hướng này. Sau cùng đã xuất hiện hệ thống chính quy và đến nay thiền tông đã có một phương pháp hoàn chỉnh để cho người học thiền thực tu chứng đạo. Giá trị thực tiễn của thiền chính là ở chỗ này. Dù thiền mang tính tư biện mức độ cao, nhưng sự huấn luyện có hệ thống đã hỗ trợ rất nhiều trong việc rèn luyện nhân cách đạo đức. Đi đứng nằm ngồi là biểu hiện của thiền. Chúng ta có lúc quên mất tính cách trừu tượng cao độ của nó, nhưng đó chính là chỗ mà chúng ta phải nhận ra được giá trị thật sự của thiền. Bởi vì dù giơ lên ngón tay hoặc chào hỏi bạn bè trên đường thì thiền cũng có thể phát hiện ra tư tưởng thâm sâu mà không thể diễn tả được bằng lời. Trong nhãn quan của nhà thiền thì cái thực tế nhất cũng là cái thâm áo nhất và ngược lại cũng vậy. Tất cả hệ thống huấn luyện thiền đều là sản phẩm của kinh nghiệm cơ bản này.
3. Thiền là chủ nghĩa thần bí, tự hình thành phong cách riêng.
Tôi từng nói, thiền là chủ nghĩa thần bí. Tôi có quyền nói như thế bởi vì thiền được xem là tư tưởng chính của văn hóa phương Đông. Đây cũng là lý do tại sao người phương Tây không thể suy xét một cách chuẩn xác về độ sâu của tinh thần phương Đông. Vì thế, về bản chất thì chủ nghĩa thần bí rất khó phân tích trên phương diện logic, mà logic lại là tính chất độc đáo của tư tưởng phương Tây. Phương pháp luận lý phương Đông mang tính tổng hợp, không đặt nặng sự giải thích cụ thể chi tiết mà chú ý nắm bắt tính trực quan của toàn thể. Do đó, nếu như nói có cái gọi là tinh thần phương Đông như vậy, nó nhất định là sự mù mờ, không rõ ràng gì cả. Người ngoại đạo khó mà nhìn thấu toàn bộ sự vật. Thiền bày ngay trước mắt nên chúng ta không thể nào nhìn mà không thấy. Nhưng ngay lúc chúng ta cố gắng nắm bắt nó, kiểm soát nó một cách tỉ mỉ và có hệ thống, thì nó sẽ biến mất bạc vô âm tính. Thiền là như thế, mới thấy ở phía trước, lại chợt thấy ở đằng sau. Đau đầu thật, đương nhiên đây hoàn toàn không phải là kết cấu của tinh thần phương Đông. Vì để tránh sự chăm chú của người khác mà dốc sức đặt ra quỷ kế hoặc đã mưu tính trước, sâu không thể lường được, chính là kết cấu của tinh thần phương Đông. Vì thế, muốn hiểu tinh thần phương Đông, chúng ta trước hết cần phải hiểu chủ nghĩa thần bí cũng chính là thiền. Nhưng chúng ta phải ghi nhận rằng chủ nghĩa thần bí có nhiều hình thức, lý tính và phi lý tính, tư biện và thần bí, cảm nhận và huyễn tưởng. Khi tôi nói phương Đông là chủ nghĩa thần bí thì hoàn toàn không phải nói là huyễn tưởng, phi lý tính, hoàn toàn không thể đưa vào lĩnh vực hiểu về trí tuệ. Ý tôi chỉ nói, trong tác dụng tinh thần phương Đông, có sự ung dung tịch tỉnh, vắng lặng, không gợn sóng. Nó tựa như đang nhìn thấu sự vĩnh hằng, nhưng loại vắng lặng tịch tỉnh này hoàn toàn không đơn thuần chỉ cho sự nhàn rỗi hay sự thờ ơ, lãnh đạm. Im lặng không phải là sa mạc, không cỏ cây sinh sống, cũng chẳng phải tử thi mục nát, yên giấc nghìn thu. Nó là một loại vắng lặng, thâm uyên, vĩnh hằng, mà trong đó tất cả mọi đối lập, sự nương tựa đối đãi nhau đã bị chôn vùi hết thảy. Nó là sự vắng lặng phi thường, chìm vào sự trầm tư, những thành tựu trong quá khứ, hiện tại và vị lai, ngồi yên trên vương tòa tuyệt đối. Một là tất cả. Nó là loại im lặng, sấm sét của dòng điện hai cực chạm vào nhau mà sinh ra. Loại im lặng này tràn đầy trong tất cả sự vật ở phương Đông. Người ta coi nó là sự thờ ơ, lãnh đạm, thì thật là hồ đồ, vì họ sẽ kinh ngạc khi biết được rằng hành động vĩ đại lại xuất phát từ sự im lặng vĩnh hằng. Tôi gọi chủ nghĩa thần bí của văn hóa phương Đông chính là tư tưởng này. Nhưng tôi cũng có thể nói rằng sự hung đúc chủ nghĩa thần bí này chủ yếu là chịu sự ảnh hưởng từ thiền. Nếu nói Phật giáo muốn phổ biến ở phương Đông là để thỏa mãn khát vọng tâm linh của con người, thế thì điều tất nhiên là Phật giáo phải phát triển thiền học. Người Ấn Độ rất thích chủ nghĩa thần bí, nhưng chủ nghĩa thần bí của họ quá chú trọng sự tư biện, quá đắm mình trong nghĩ ngợi sâu xa, và cũng quá phức tạp. Hơn nữa, nó dường như không có bất kỳ mối quan hệ chân thật hay quan trọng nào với thế giới hiện thực cụ thể mà chúng ta đang sống. Ngược lại, chủ nghĩa thần bí phương Đông thì thẳng thắn thực tế và lại rất đơn giản rõ ràng. Thiền chính là nơi quay về duy nhất của chủ nghĩa ấy. Trong các tông phái Phật giáo khác ở Trung Quốc và Nhật Bản, thì tông phái nào cũng được truyền thừa từ Ấn Độ, vì những sự phức tạp của chúng như siêu hình học, thuật ngữ rườm rà, chi tiết, lý luận trừu tượng cao xa, sự thấu rõ bản chất vạn vật và sự giải thích đầy đủ về cuộc sống, rõ ràng đều là những sản phẩm của người Ấn Độ, hoàn toàn không phải là mô thức của Trung Quốc hay Nhật Bản. Bất cứ người nào am hiểu Phật giáo phương Đông cũng dễ dàng nhận ra điều này, như nghi quỷ của phái Chân Ngôn Tông cực kỳ phức tạp và việc sử dụng hệ thống Mạng Đà La phức tạp để giải thích vũ trụ. Chú thích nghi quỷ gọi đủ là bí mật du già, quán, hành nghi, quỷ. Gọi chung các kinh điển nói về những nghi thức, quy tắc trong Phật giáo, hết chú thích. Nếu không chịu ảnh hưởng tư tưởng Ấn Độ trước thì người Trung Quốc và Nhật Bản không thể nào tư duy nổi mạng lưới triết học phức tạp khó hiểu như vậy. Chúng ta xem lại tính tư biện trong triết học Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông và phái Trung Quán, thì quả thực trình độ cao thâm biết chừng nào. Tính trừu tượng và khả năng phân tích logic của chúng thật sự đã làm cho người ta hết lời khen ngợi. Những sự thật này đã cho thấy rõ các tông phái Phật giáo phương Đông về cơ bản đều là sản phẩm xâm nhập từ bên ngoài. Song, sau khi quan sát mọi lĩnh vực của Phật giáo, trở lại thiền tông, chúng ta không thể không thừa nhận khuynh hướng chủ nghĩa thực dụng, trực tiếp, giản đơn của thiền và mối quan hệ mật thiết của nó với đời sống hàng ngày của chúng ta. Rõ ràng có sự khác biệt với các tông phái khác của Phật giáo. Quan niệm chính của thiền chắc chắn là bắt nguồn từ Phật giáo, và lại chúng ta cũng không thể không xem nó là sự phát triển chính thống của Phật giáo. Nhưng sự phát triển này chính là để thỏa mãn tính cách tâm lý độc đáo của người phương Đông. Vì cuộc sống tu hành thực tế, nên Phật giáo đã bỏ đi những kết cấu thượng tầng, siêu hình học, cao xa, và kết quả đó chính là thiền. Vì vậy, tôi có thể mạnh dạn nói rằng chúng ta có thể xem triết học, tôn giáo và bản thân cuộc sống của dân tộc phương Đông, nhất là Nhật Bản, đều được hệ thống hóa bởi thiền học. hoặc nói một cách hay hơn là nó đã được cụ thể hóa.
Chú thích của Thiền sư Suzuki.
Nói một cách chính xác, quan niệm cơ bản của Đại Thừa là giải thích từ Kinh Kệ Bát Nhã. Kinh luận xuất hiện sớm nhất vào khoảng 300 năm sau Phật diệt độ. Hạt giống ấy chắc chắn tiềm tàng trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Như vậy, nếu hàng đệ tử của Đức Phật không thể thực chứng giáo pháp của Ngài ngay trong hoàn cảnh cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, thì những giáo pháp đó sẽ không thể triển khai được. Họ cũng sẽ hiểu được rằng giáo pháp ấy chính là giáo pháp căn bản của vị sáng lập ra. Tín đồ Phật giáo ở Ấn Độ đã có sự thể hội phong phú hơn và phản tỉnh chín chắn hơn, nên đã thành lập hình thức Phật giáo Đại Thừa khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Ở Ấn Độ, có hai giáo phái Đại Thừa nổi tiếng, đó là phái Trung Quán của Long Thọ và Duy Thức Tông hoặc Du Già Hành phái của Vô Trước và Thế Thân. Ở Trung Quốc thì phát triển nhiều tông phái hơn như Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, vân vân. Ngoài ra, ở Nhật Bản còn có Chân Ngôn Tông, Tịnh Độ Tông, Lâm Tế Tông. Tất cả các tông phái này đều thuộc Phật giáo Đại Thừa.